Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Thứ nhất, tập 4. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 24 tháng 5 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Trang thứ nhất, hàng thứ nhất, kinh văn. Như thị ngã văn. Bốn chữ này là một đoạn. Tổng hiển kỹ văn nói từ phương diện ý nghĩa văn tự, Tôn giả A Nan nói với đại chúng, bộ kinh này là ngài đích thân nghe Đức Phật nói. Chứ không phải nghe đồn. Thông thường chúng ta giới thiệu kinh điển của Phật, mở đầu đều nói rõ sáu loại thành tựu. Bốn chữ này trong sáu loại thành tựu bao gồm tính thành tựu, văn thành tựu, cũng chính là nói một pháp hội viên mãn nó cần phải đầy đủ mấy điều kiện. Thế Tôn diệt độ ai có thể giảng kinh thuyết pháp? Không những phàm phu chúng ta không có năng lực giảng kinh thuyết pháp, cho dù là La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát cũng không thể giảng kinh thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì họ đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ chưa thân chứng. Không phải nói chúng ta nghe người khác nói là được, mà cần phải bản thân khế nhập cảnh giới mới có thể giảng kinh, giảng một cách thiết thực, không do dự, không hoài nghi, mới có thể khiến đại chúng sanh khởi tính tâm. Bởi vậy, người giảng kinh thuyết pháp nhất định là chư Phật tái sanh. Trong kinh điển Đại Thừa nói, giới hạn thấp nhất phải viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Người như vậy, họ minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, họ và Phật thuộc về dòng sanh tánh. Danh từ này Pháp Tướng Tông nói đồng sanh tánh và dị sanh tánh. Đồng sanh tánh nghĩa là dùng cùng một chân tâm với chư Phật Như Lai, dùng chân tâm mới có thể giảng kinh thuyết pháp. Vì sanh tánh là dùng vọng tâm, Ai dùng vọng tâm? Phàm phu chúng ta dùng vọng tâm. A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới đều dùng vọng tâm. Nhưng tứ thánh chúng ta gọi là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tuy họ dùng vọng tâm, phương hướng của vọng tâm này nhắm vào Đại Phương Quảng, không khác phương hướng của Đại Phương Quảng. Mục tiêu là Đại Phương Quảng. Tuy dùng vọng tâm, nhưng phương hướng không sai. Lục đạo phàm phu dùng vọng tâm chênh lệch với Đại Phương Quảng quá lớn. Cho nên chiêu cảm khổ báo trong luân hồi lục đạo, chúng sanh trong địa ngục còn trái ngược 180 độ. Cao hơn một chút như đường ngạ quỷ, đường súc sanh đều chênh lệch rất lớn. Tôi nói như quý vị nghe rất dễ hiểu. Nhất định phải đoạn tận kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh cũng phải phá vài phần. Người này mới có tư cách giảng kinh thuyết pháp. Tuy có tư cách nhưng vẫn cần Phật lực gia trì. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy, trong chú sớ Đại sư Thanh Lương nói, không riêng là Đẳng Giác Bồ Tát cần được Như Lai gia trì mới có thể giảng kinh thuyết pháp, mà cho dù chư Phật xuất thế, Phật thăng tòa giảng kinh thuyết pháp cũng được oai thần của tất cả chư Phật mười phương gia trì. Do đây có thể biết, sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh không phải một vị Phật, mà là bổn nguyện của tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời. Vì thế, thăng tòa giảng kinh, chư Phật Như Lai, như Đức Phật Thích Ca, đây là một điển hình hay, đều được tất cả chư Phật gia trì. Trong kinh dạy rằng, Đức Phật có thuyết pháp chăng? Phật không có. Phật giảng thuyết pháp cho chúng sanh suốt 49 năm. Phật nói Ngài không nói một câu nào. Như vậy nghĩa là sao? Không nói một lời nào, nghĩa là không có câu nào là ý của riêng mình. Không nói một lời nào là sáng kiến của chính mình. Không có. Phật nói là những gì? Phật nói những điều chư Phật quá khứ nói, giống như Khổng Tử nói, thuật nhi bất tác. Khổng Phu Tử không có sáng tác. Những gì ông nói đều là những lời cổ thánh tiên hiền nói. Quý vị xem, người ta khiêm tốn biết bao. Người bây giờ mở miệng, ngậm miệng, sáng tác của tôi, sở hữu bản quyền. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Sở hữu bản quyền rất phiền phức. Phật pháp là tất cả chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, Tổ tổ tương truyền, truyền cho đến nay. Ta lấy nó cho là mình sáng tạo. Mình có bản quyền giới hạn người khác không được ấn tống.
Không tệ, bây giờ ta có thể có được một chút lợi ích. Ta có thể kiếm lời được một chút lợi ích. Hậu quả không thể tưởng tượng. Vì sao vậy? Ăn trộm pháp, ăn trộm pháp của chư Phật Như Lai, của Tổ sư Đại Đức, làm của riêng mình. Quả báo ở địa ngục A Tỳ. Tương lai mở sách đó ra, ở sau đó có sở hữu bản quyền. Đó là bằng chứng thép, trốn cũng không trốn được. Chứng cứ này quá lợi hại. Chư vị cần phải hiểu. Tương lai của Diêm La phán tội, đây là sự thật. Sao ta có thể chối cãi? Do đây có thể biết, như kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chi Nhạo, trong này nói kinh này chúng tôi từng giảng qua ở đây. Thế Tôn nói cho chúng ta nghe mấy câu chuyện. Trong đó có câu chuyện kể rằng, quá khứ, đó là kiếp sâu xa về trước, có hai vị tỳ kheo, đây là người xuất gia, giảng kinh thuyết pháp, lợi ích chúng sanh. Đương nhiên, tỳ kheo giảng kinh thuyết pháp, ở trước chúng tôi từng nói với chư vị, chúng ta làm gì có năng lực thuyết pháp? Có thể nói đều là tam bảo gia trì. Chư vị có thể nghe, có thể hiểu, nghe hoan hỷ, cũng là chư Phật Như Lai gia trì. Nói và nghe đều là Phật lực gia trì. Nếu không có Phật lực gia trì, chúng tôi không thể nói, chư vị cũng không thể nghe. Đạo tràng này là đạo tràng gì? Bất luận giảng đường lớn hay nhỏ, bất luận thính chúng nhiều hay ít, đây là đạo tràng chánh pháp của Phật. Nếu ta có tâm phá hoại, đặt chuyện hủy bán, tội nghiệp này đều ở địa ngục. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, họ chịu quả báo trong địa ngục. Tính theo thời gian của thế gian chúng ta, 1.800 vạn năm. Chư vị thử nghĩ xem, tạo tội nghiệp quá dễ. Quả báo của địa ngục là 1.800 vạn năm của nhân gian. Mà ở trong địa ngục cảm thọ thực tế là vô lượng kiếp. Sống trong địa ngục một ngày dài như một năm. Cảm thọ của họ là luận kiếp số mà nói. Đây là nói ngày xưa. Nếu như ngày nay ta đặt điều sanh sự, điều này rất phiền phức. Phiền phức ở đâu? Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, nếu ta viết thành văn tự, bán Phật, bán Pháp, hủy bán tam bảo, sách này lưu thông ở thế gian, tương lai đọa địa ngục đến khi nào mới ra khỏi? Khi cuốn sách này không còn cuốn nào ở thế gian, ta mới có thể ra khỏi địa ngục, mới có thể từ địa ngục ra. Nếu vẫn còn một cuốn sách này lưu hành tại thế gian, ta không thể ra khỏi địa ngục. Cùng một đạo lý, nếu chúng ta lưu thông là băng đĩa, VCD hoặc CD, ở thế gian tất cả đều không còn, đều mất hết, ta mới có thể lìa xa địa ngục. còn một đĩa cũng không được. Có một đĩa tội của mình rất nặng, nó đè ta ở trong địa ngục, vĩnh viễn không thể trở mình. Vì thế, ngôn ngữ chúng ta tạo tội nghiệp dễ ra khỏi hơn. Nếu viết thành văn tự, làm thành VCD, phiền phức rất lớn. Lượng lưu thông càng lớn, thời gian ở địa ngục càng dài. Tuyệt đối đừng tạo tội nghiệp này. Tội nghiệp này rất dễ tạo. Về sau muốn xuất ly khổ báo là điều vô vàn khó khăn. Chúng ta cần phải biết điều này, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát, không được phá hoại tín tâm của đại chúng. Bất kỳ đạo tràng nào cũng là đạo tràng của Tam Bảo. Chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần thủ hộ. Nếu như ở trong này mà tạo tội nghiệp là cực kỳ nặng. Chư vị cổ đức dạy rằng, Phật Pháp đại hải, tính vi năng nhập, trí vi năng độ. Đặc biệt là Tịnh Tông, có ba điều kiện vãng sanh. Tính, đứng hàng đầu tính, nguyện, hạnh. Đại sư Thanh Lương phán Hoa Nghiêm có bốn phần giáo nghĩa: tính, giải, hành, chứng. Tính cũng đặt lên hàng đầu. Có tính tâm, tính tâm kiên định, tính tâm thanh tịnh, không hoài nghi, không xen tạp. Như vậy mới có thể vào cửa Phật. Vào cửa Phật cầu điều gì? Cầu trí tuệ. Trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh. Cho nên tâm nhất định phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Trí tuệ chân thật. Ở trước từng nói với chư vị, tam học giới định tuệ, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Mà tâm thanh tịnh đầy đủ giới định, người niệm Phật thường xưng tán tính tâm niệm Phật. Tính tâm niệm Phật và nhất tâm niệm Phật mà Tịnh Độ Tông nói ý nghĩa giống nhau. Do đây có thể biết, tính tâm tức là nhất tâm, nhất tâm tức là tính tâm. Nhất tâm chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thể nhập Đại Phương Quảng. Tâm thanh tịnh có thể nhập Di Đà Nguyện Hải. Chúng ta chịu niệm, nhất ý chuyên cầu vãng sanh, đây chính là đại trí tuệ. Trí tuệ không gì sánh được, đời này nhất định được độ. Đây là chúng ta nói đến như thị. Hai chữ biểu tính, ý nghĩa hai chữ này rất thâm sâu. Trong Đại Trí Lộ Luận nói với chúng ta về bốn chữ như thị ngã văn, chiếm hết bốn quyển trong bộ sách. Chỉ nói về bốn chữ này chiếm hết bốn quyển. Khi chúng tôi mới học kinh giáo, học như thị ngã văn này nói như thế nào, thấy Đại Trí Độ Luận chiếm một phần lớn như vậy, quả thật không thể nghĩ bàn. Nếu theo phương pháp của Đại Trí Độ Luận, sợ rằng bốn chữ này cũng mất cả năm. Cổ nhân nói, chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp, họ nói gì? Chính là nói về chữ như này. Chúng ta nói giảng một năm có gì hy hữu đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng suốt 49 năm, giảng điều gì? Giảng về chữ như. Như là gì? Nói như hiện nay, gọi là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng gọi là như. Lý như sự của nó, sự như lý của nó. Tánh như tướng của nó, tướng như tánh của nó, gọi là như thị. Nếu chúng ta nghe lời này không thể lập tức lãnh hội được, chúng ta dùng ví dụ để nói. Ví dụ này cũng là chư vị cổ đức nói, họ dùng vàng và đồ dùng bằng vàng để làm ví dụ. Ví vàng với tánh, ví cho tự tánh, ví với lý. Đồ dùng là lấy vàng làm thành đồ dùng. Đồ dùng này ví với sự, ví cho hiện tướng. Chúng ta thấy vàng chính là đồ dùng, đồ dùng chính là vàng. Điều này rất dễ hiểu. Vàng và đồ dùng không thể tách rời, tách ra vàng cũng không còn. Đồ dùng không còn, vàng sẽ không còn. Đồ dùng chính là vàng, vàng chính là đồ dùng. Từ ví dụ này chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong Phật Pháp nói, tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh. Họ kiến tánh từ đâu? Họ hoát nhiên giác ngộ, thì ra hết thảy mọi hiện tượng đều là chân như bổn tánh. Hết thảy mọi sự vật đều là chân như bổn tánh. Đây gọi là minh tâm kiến tánh. Tâm này sáng suốt. Trước đây tâm này mê hoặc điên đảo, bế tắc. Tánh tướng nhất như bày ra trước mắt, không nhận ra. Hiện nay tâm này sáng suốt, vỡ lẽ, bỗng nhiên đại ngộ. Ngộ điều gì? Ngộ rằng thì ra tướng chính là tánh, sự chính là lý. Có chính là không. Có là nói từ sự tướng, không là nói từ tánh, từ lý. Tánh và lý không tịch, sự và tướng là có. Tánh và tướng đã là không hai, đương nhiên không và có là nhất như rồi. Bởi vậy nói không nói có là một vấn đề, không phải hai vấn đề. Đức Thế Tôn nói tất cả pháp trong suốt 49 năm chính là nói điều này. Nếu chúng ta nói Phật pháp quá nhiều, mênh mông bao la, không biết bắt đầu học từ đâu. Phật pháp không gì đơn giản bằng một chữ, chữ Như. Ngàn kinh vạn luận đều nói về chữ Như này. Đây là nói từ lý, duy nhất nói về Như thị. Nói cách khác, tương ưng với Như chính là thị, không sai. Chúng ta xem chữ Như này, cách nói về chữ Như này rất trừu tượng. Bản thân tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, sợ mọi người nghe không hiểu. Chúng ta thực hành nó vào Đại Phương Quảng của đề kinh này. Đại Phương Quảng chính là Như, hoàn toàn tương ưng với Đại Phương Quảng tức là thị. Thị là mấy chữ nào? Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm là thị. Nếu như dùng trên nguyên lý niệm Phật, thị tâm thị Phật, đây chính là Như, chính là Đại Phương Quảng. Thị tâm tác Phật là thị. Cách nói này chư vị dễ lý giải hơn. Pháp sư Chân Đế thời nhà Đường, cách nói của Ngài cũng rất hay. Ngài nói chân không trái với tục gọi là Như, giống với ý ở trước. Chân là nói về tánh, nói về lý. Tục nói về sự, nói về tướng. Đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm, ở trước có giới thiệu với chư vị, trong ngũ châu nhân quả có nhân quả sai biệt, nhân quả bình đẳng. Chân là bình đẳng, tục là sai biệt. Bình đẳng không trái với sai biệt. Trong bình đẳng có sai biệt, đây gọi là Như. Nghĩa là nói trong tướng có tánh, trong sự có lý, không hề chướng ngại lẫn nhau, không trái nhau, đây là Như. Tục thuận với chân, đây gọi là thị, cũng chính là hiện tướng. Sự có thể thuận theo lý mà không trái lý, đây chính là thị. Chân tục không hai, tánh tướng nhất Như, gọi là Như thị. Đây là nói từ phương diện lý sự, nói đều rất hay, đều không sai. Nếu nói từ giáo nghĩa Kinh Hoa Nghiêm của Hoa Nghiêm Tông, ý nghĩa càng viên mãn. Càng thấu triệt hơn. Đại sư Thanh Lương nói Hoa Nghiêm hiển thị cho chúng ta thấy bốn loại pháp giới vô ngại. lý vô ngại, sự vô ngại. Lý là nói lý pháp giới, không có chướng ngại. Sự pháp giới cũng không có chướng ngại. Lý sự pháp giới không có chướng ngại. Sự sự pháp giới cũng không có chướng ngại. Bốn loại pháp giới vô chướng ngại. Điều này Thế Tôn chỉ nói trong Kinh Hoa Nghiêm, nói chân tướng sự thật này cho chúng ta. Vì sao không có chướng ngại? Không có chướng ngại là thật. Ngày nay chúng ta cảm thấy chướng ngại trùng trùng. Chướng ngại trùng trùng là giả, không phải thật. Thật không có chướng ngại. Vốn không có chướng ngại, hiện nay biến thành vô lượng chướng ngại. Biến như thế nào? Chúng ta trái với Đại Phương Quảng, trái với chân như, vì thế biến thành vô lượng vô biên chướng ngại. Vấn đề này trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng tường tận. Nếu ta hiểu được, lãnh hội được, trong cuộc sống hiện tại sẽ được giải thoát thật sự. Giải thoát từ đâu? Giải thoát từ trong chướng ngại. Chúng ta cũng sống trong đời tự tại vô chướng ngại, cuộc sống tự tại không có chướng ngại, là đời sống của Pháp Thân Đại Sĩ. Do đây có thể biết, trong 10 pháp giới đều có chướng ngại, trong nhất chân pháp giới không có chướng ngại. Nếu ngày nay chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch, ngày nay chúng ta sống cuộc sống của nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới và 10 pháp giới không phải hai pháp giới cùng tồn tại, cùng một không gian, cùng một thời gian. Chư Phật Bồ Tát ở thế gian này thị hiện bát tướng thành đạo. Giáo hóa tất cả chúng sanh. Họ trú pháp giới nào? Họ trú nhất chân pháp giới. Chúng ta trú 10 pháp giới. Không những Thế Tôn như thế, trong kinh nói rất rõ ràng minh bạch, một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ. Trong hàng đệ tử Thanh Văn, đệ tử Bồ Tát của Phật rất nhiều đều là cổ Phật tái sanh. Họ thành Phật từ kiếp lâu xa về trước, hiện nay thì hiện trong Pháp hội của Thế Tôn. Có tỳ kheo xuất gia, có cư sĩ tại gia, trưởng giả, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có. Không phải là người bình thường, Phật Bồ Tát thị hiện trong đó. Chúng ta muốn hỏi, chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này, họ ở pháp giới nào? Họ trú nhất chân pháp giới, trú trong pháp giới vô ngại, khác với chúng ta. Tuy chúng ta ngày ngày chung sống, cùng ăn cơm, cùng sống, cùng làm việc, chúng ta ở trong luân hồi lục đạo, họ trú trong nhất chân pháp giới. Nguyên nhân gì vậy? Họ không có chướng ngại, chúng ta có chướng ngại. Vì sao họ không có chướng ngại, chúng ta có chướng ngại? Vì tâm họ thanh tịnh, tâm ta không thanh tịnh. Trong tâm họ quả thật không có vọng tưởng, không có phân biệt, có chấp trước. Còn ta ngày ngày sống trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vì thế phải biết nhất chân pháp giới và mười pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới tồn tại cùng một lúc, cùng một thời gian, cùng một không gian. Đây là chân tướng sự thật. Hòa Nghiêm Tôn nói: dĩ vô chướng ngại pháp giới viết như duy thử vô phi vi thị. Cách nói này đặt ở trên đề kinh, chư vị sẽ rất dễ hiểu. Pháp giới vô chướng ngại chính là Đại Phương Quảng. Có thể tương ưng viên mãn với Đại Phương Quảng chính là Phật Hoa Nghiêm. Hai chữ như thị tôi đã trình bày đến đây. Chương này dài, chúng ta phải nói lược. Gặp chỗ nào khó hiểu, chúng ta phải nói nhiều hơn một chút. Gặp chỗ vi diệu đáng để chúng ta thưởng thức, giới thiệu nhiều hơn một chút. Thông thường chúng ta phải rút ngắn thời gian. Trình bày rõ ràng đại ý là được. Cần phải tuân thủ giáo huấn của cổ đức. Kinh dài nói ngắn, kinh ngắn nói dài, như vậy mới thú vị. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh ngắn, chúng ta nói dài. Kinh Hoa Nghiêm là kinh dài, chúng ta phải nói ngắn lại. Ngã văn là chính Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói. Kinh này cũng là Tôn giả A Nan kết tập. Cổ đức nói: người truyền pháp chỉ có một mục đích, đem pháp vi diệu chư Phật Như Lai nói truyền cho những người chưa được nghe. Đây là sứ mạng duy nhất của họ. Ngày nay chúng ta quy y Tam Bảo, thọ trì giới pháp Như Lai, làm đệ tử Phật. Bất luận tại gia hay xuất gia đều như nhau. Không phải nói hàng tại gia thấp hơn người xuất gia một bậc, không có nói như vậy. Giảng kinh đại thừa khác thì được, Hoa Nghiêm không được. Kinh Hoa Nghiêm là pháp bình đẳng. Quý vị thấy 53 lần tham bái ở sau Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị Phật, những gì họ biểu diễn thị hiện cho ta thấy. Có 5 người thị hiện qua thân phận người xuất gia, ngoài ra đều thể hiện cư sĩ tại gia, trưởng giả. Nam nữ già trẻ, các ngành nghề, tất cả đều là chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ. Đây là nói với chúng ta pháp giới không có chướng ngại, pháp giới bình đẳng. Hoa Nghiêm là chân bình đẳng. Đặc biệt là đồng tu xuất gia, chúng ta không những phải đối đãi bình đẳng với tất cả người học Phật, người không học Phật cũng phải đối đãi bình đẳng. Bình đẳng là không có sai biệt, có sai biệt là không bình đẳng. Do đó chúng ta là đệ tử Phật, sống trong thế gian này là vì sao? Chúng ta muốn hỏi một câu: đời này vì sao ta đến thế gian này? Đến để làm gì? Đệ tử Như Lai là đến truyền pháp, đem đại pháp vi diệu Thế Tôn phổ độ chúng sanh, truyền cho những người chưa nghe chưa thấy. Chúng ta đến để làm việc này, bất luận thân phận gì, xuất gia cũng được, tại gia cũng được, tứ chúng đồng tu, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, trong cuộc sống hiện tại, trong xã hội hiện thực, mỗi ngày tiếp xúc với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, chúng ta chỉ có một ý niệm: truyền pháp độ chúng sanh. Đời này chúng ta đến thế gian là để làm công việc này, thay Phật truyền pháp. Vì thế Phật pháp bất quý năng thuyết, quý tại năng truyền. Hai câu này rất quan trọng. A Nan là điển hình truyền pháp, là mô phạm truyền pháp. Có thể các vị đồng tu muốn nói: tôi hiểu biết Phật pháp quá ít, không có năng lực truyền pháp. Chỉ cần chúng ta sống đúng theo giáo huấn trong kinh điển, như trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đại sư Thiện Đạo dạy chúng ta, những gì Đức Phật dạy làm, chúng ta siêng năng nỗ lực làm. Đức Phật dạy không được làm, ta tuyệt đối không làm. Tối hôm qua chúng tôi nói đến một câu kinh văn trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, chúng ta có thể đem lục độ của Bồ Tát, thập nguyện của Phổ Hiền, tận tâm tận lực cố gắng thực hành nó trong cuộc sống của mình. Đây chính là truyền pháp. Ta làm cho người khác thấy, nói một cách rõ ràng như hiện nay, tôi phải làm một người tốt. Phật Bồ Tát là mô phạm của cửu pháp giới. Làm người thầy mô phạm, ta phải là một người tốt. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể làm gương tốt cho người thế gian. Đây là truyền pháp. Không biết giảng kinh không sao, chắp tay hoan hỷ niệm một câu A-di-đà Phật. Pháp A-di-đà Phật này đã truyền đi rồi. Nếu hiểu được đạo lý này mới biết mọi lúc mọi nơi, trong mỗi niệm ta đều làm công việc truyền pháp. Tuổi trẻ có trí tuệ, có điều kiện, có nhân duyên, có thể phát tâm học tập kinh giáo. Kinh giáo tốt nhất bắt đầu từ Kinh Vô Lượng Thọ hoặc là Kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà dễ hơn. Thực ra mỗi kinh đều có cái khó khác nhau. Kinh A Di Đà nói cạn dễ hơn, nói sâu tương đối không dễ. Ta học giảng một bộ kinh, học giảng hai bộ kinh, sau khi học xong thường vì người diễn thuyết. Bây giờ vì người diễn thuyết rất phương tiện. Trong nhà mình đặt một cái máy ghi âm, ngày ngày đối trước máy ghi âm giảng kinh A-di-đà, giảng kinh Vô Lượng Thọ. Giảng xong đưa băng ghi âm này cho thân thích bạn bè, chẳng phải đã truyền cho họ rồi ư? Không nhất thiết kéo họ đến ngồi một bên để nghe, nghe mấy tiếng rất mệt, họ không thích. Chúng ta giảng, sau khi giảng xong đưa băng ghi âm cho họ. Phải thật là, nói không hay không sao, ngày ngày nói, một ngày giảng một tiếng, giảng nửa tiếng, ngày ngày đừng gián đoạn, giảng khoảng 3 năm, quý vị còn giảng hay hơn một số pháp sư giảng trên bục giảng. Vì sao vậy? Vì được Tam Bảo gia trì. Ta có tâm truyền pháp chân thành, không vì danh văn lợi dưỡng, làm bằng tâm chân thành được Tam Bảo gia trì. Được Tam Bảo gia trì, A Nan là đích thân nghe, chúng ta cũng không khác gì đích thân nghe. Ta đọc kinh, xem chú giải của cổ nhân, nghe giảng kinh, có thể ngộ nhập. Ngộ nhập chẳng khác nào đích thân nghe được. Ở đây đặc biệt khuyến khích tất cả chư vị đồng tu, chúng ta đều phải học tập A Nan, noi theo A Nan làm Bồ Tát truyền pháp. Một khi ý niệm này thay đổi, liền siêu phàm nhập thánh. Ta liền thấy rất tự tại. Sau đó thân khẩu ý của ta tự nhiên tương ưng với Như. Tương ưng với Như tức là thị. Thế Tôn giảng là Như thị, chúng ta lãnh hội được Như thị, truyền pháp Như thị. Như vậy mới đồng tâm đồng đức, đồng nguyện đồng hành với chư Phật Như Lai. A Nan, thực tế mà nói, Ngài cũng là đại quyền thị hiện. không phải tiểu thừa sơ quả thật sự, không phải tiểu thừa sơ quả là vai ngài biểu diễn trên khán đài. Ngài đến diễn kịch, vai diễn thực tế đều là Phật và Đại Bồ Tát tái sanh, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện tại thế gian, ngàn Phật ủng hộ, A Nan là một trong số đó. Chúng ta có mặt ở đây, hôm nay ở đây mở hội Hoa Nghiêm. Nếu trong hội Hoa Nghiêm không có rất nhiều quyền giáo Bồ Tát thì hiện ngồi đây, hội này rất khó khăn. Ở đây tôi quan sát khắp nơi, trong hội này của chúng ta có không ít Bồ Tát trong đó hộ trì đạo tràng này. Không có nhiều Bồ Tát như thế ở đây, pháp hội này không thể thành tựu. Chúng ta muốn được chư Phật gia trì, được Thiên Long Thiện Thần gia hộ, nhất định phải y giáo phụng hành, nhất định phải phát đại tâm chân thực. Đoạn ác tu thiện, sửa đổi chính mình. Thiện Tài Đồng Tử ở trong kinh này biểu diễn cho chúng ta thấy một đời thành tựu viên mãn Bồ Đề. Chúng ta tuyệt đối không thể thua Thiện Tài. Chúng ta phải viên thành Phật Đạo ngay trong đời này. Như vậy mới không cô phụ hội này, mà hội này nhất định đạt được thành tựu thù thắng viên mãn. Sau đó đem VCD này lưu truyền cho những vị đồng tu không được tham gia vào đạo tràng chúng ta. Chúng ta lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật truyền pháp này cho họ. Hy vọng họ tiếp thu đại pháp này, cũng có được sự ngộ nhập thành tựu giống như chúng ta. Hội này đáng được chúng ta tán thán. Học Phật quan trọng nhất là kiến lập tín tâm. Thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là thời hiện đại, trong kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói rất hay: tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, phá hoại chánh niệm của chúng ta, nhiễu loạn chánh pháp. Họ dùng lời ngon ngọt, lời đường mật mê hoặc quý vị. Nếu không có chánh tri chánh kiến, rất dễ bị những ngôn luận như đúng mà sai đó che mất tự tánh. Đi vào con đường sai lầm, vậy thì thật đáng tiếc. Hôm nay có vị đồng học nói với tôi rằng, có một số người niệm Phật, nghe người ta nói bốn nguyện niệm Phật, tên này nghe rất hay. Bốn nguyện trong 48 nguyện của Phật A Di Đà, đặc biệt đề xướng nguyện thứ 18. Nói không cần trì giới, không cần lại Phật, chỉ cần có phát nguyện là có thể vãng sanh. Cách nói này nghe rất hay. Vừa nghe nói không cần trì giới nữa, có thể phóng đãng, muốn làm gì thì làm đó, làm bất kỳ việc xấu nào cũng không sao. Chỉ cần trong tâm muốn cầu sanh Tây Phương, liền được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Cũng không cần ăn chay, ngày ngày ăn cá ăn thịt cũng không hề gì. Phạm vào sát đạo vong vọng, khi lâm mạng chung Phật đến tiếp dẫn. Sợ rằng khi lâm mạng chung mà đến tiếp dẫn, không phải Phật đến tiếp dẫn. Đến lúc đó hối hận không kịp. Phạm những ngôn luận này, những mê hoặc này, đều là ma đến nhiễu loạn. Tại sư thuyết pháp như hằng hà sa, chư vị cổ đức dạy rằng, đời này chúng ta cầu học, cầu đạo, lấy gì làm tiêu chuẩn? Theo một vị thầy nhất định. Không phải vị thầy này dạy tuyệt đối không nghe. Như vậy đạo nghiệp mới có thành tựu. Hôm nay nghe theo người này, ngày mai nghe theo người kia, ngày sau nữa lại nghe theo người khác, chắc chắn đọa tam đồ. Hiện nay không có sư thừa. Vì sao vậy? Vì thầy không tìm được học sinh. Đến đâu để tìm? Tìm được một học trò, học trò nghe lời thầy 100%. Không tìm thấy. Tôi thường nghĩ, đại khái tôi là người sư từ sau cùng. Sau tôi không còn ai nữa. Tôi là một người rất ngu ngốc, nghe lời thầy. Thầy nói sao tôi làm theo vậy. Tìm học trò giống như chúng tôi, học trò biết nghe theo lời, không tìm thấy. Tôi có được một chút thành tựu như thế, đều nhờ thật thà nghe theo giáo huấn của thầy, học với một vị thầy. Nghe một vị thầy giảng kinh thuyết pháp, thầy dạy, tôi chỉ nghe được thầy giảng kinh thuyết pháp. Ngoài thầy ra, bất kỳ ai giảng kinh thuyết pháp đều không được nghe. Tôi chấp nhận tôi nghe lời thầy dạy, cho nên ai nói tôi cũng không tin, cũng không nghe, chỉ nghe theo mình thầy. Thầy không đồng ý, không cho phép, sách này không được xem. Nếu như muốn xem một cuốn sách, phải trình cho thầy biết. Thầy gật đầu sách này có thể xem, mới có thể xem. Nếu thầy nói không được, không thể xem, vậy là không xem. Chúng tôi rất nghe lời. Nếu không nghe lời, ai nói gì quý vị đều nghe, bất kỳ sách gì cũng xem. Trong đầu chẳng khác nào một nhào, rất loạn xạ. Như vậy thì tâm làm sao mà thanh tịnh được, sao có thể khai trí tuệ được? Bởi vậy thầy yêu cầu đối với học trò như thế là yêu thương học trò, thật sự quan tâm, yêu thương giúp đỡ. Học sinh không phục, học sinh không tin, học sinh không chịu nghe lời, vậy thì hết cách. Nói như hiện nay, đó là do nhân duyên của mỗi người, do phước báo của mỗi người. Đời này họ không có cơ hội được độ, chỉ trồng được chút thiện duyên trong Phật Pháp, dễ dàng nghe, tin theo tà tri tà kiến của người. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Thâm ý trong hai chữ ngã văn này chính là sự thừa. Những gì trong đời tôn giả A Nan nói, noi theo lời dạy của thầy, không có của mình. Ngày xưa thầy dạy học trò, yêu cầu này thông thường là 5 năm. 5 năm nhất định tuân thủ giáo huấn của thầy, không được nghe người khác nói, không thể tùy tiện đọc văn tự khác. Kỳ hạn là 5 năm. 5 năm được căn bản trí. Căn bản trí là tâm địa thanh tịnh, trí tuệ sanh, có năng lực phân biệt thị phi tà chánh. Khi ta có năng lực này, thầy sẽ không ngăn cấm ta nữa. Khai phóng chính là tham học. Tham học nghĩa là bất kỳ ai nói ta cũng có thể nghe, bất kỳ sách nào ta cũng có thể đọc, không hạn chế, hoàn toàn khai phóng. Tiêu chuẩn, điều kiện khai phóng này là đủ năng lực phân biệt chân giả, có năng lực phân biệt chánh tà, có năng lực phân biệt thị phi, có năng lực phân biệt thiệt hơn. Thầy yên tâm, không sao, quý vị có thể tham học bất kỳ điều gì, có thể tiếp xúc bất kỳ điều gì. Nếu 5 năm vẫn chưa đủ năng lực này, vậy thì xin lỗi, thêm 5 năm nữa. Chúng ta thấy trong Cao Tăng Truyện có không ít người 30 năm không rời xa thầy. Là nguyên nhân gì? Cảm ơn đức của thầy, giữ giáo huấn của thầy. Có thể 20 năm, 30 năm, nền tảng đó thật vững chắc. Người như vậy đa phần trở thành tổ sư đại đức kế thừa đời sau. Đây là lý đương nhiên. Chúng ta nên biết rằng phương pháp dạy học ngày xưa rất chính xác. Người xưa gọi là bồi dưỡng từ nhỏ, công đức ở đây. Hàng sơ học Phật như chúng ta, tính tâm không kiên cố, trí tuệ chưa hiện tiền, tà tri tà kiến như đúng mà sai, rất dễ bị mê hoặc, rất dễ mắc lừa. Một khi đi vào con đường sai trái, hối hận không kịp. Nếu tiếp tục tạo tội nghiệp, bị bán chánh pháp, chướng ngại người hành đạo, quả báo đó càng không thể tưởng tượng. Điều này người học Phật chúng ta không thể không biết, không thể không thấu triệt. Người thế gian không có phước báo, gặp phải những yêu ma quỷ quái này, bị họ dẫn dụ theo, chúng ta cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể ở bên cạnh than thở mà thôi. Nhưng bản thân nhất định phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối đừng đi con đường của họ. Người niệm Phật chúng ta nhất định phải y theo ngũ kinh nhất luận của Tịnh Tông. Đây là đạo sư của mình. Chúng ta nhất định phải tin kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Có rất nhiều người cho rằng đây là cư sĩ hội tập, không được lưu thông. Họ căn cứ vào đâu để nói như thế? Nếu có thể tìm được căn cứ trong kinh Phật là Phật nói, vậy thì không còn gì để bàn luận. Không phải Phật nói là họ nói, chúng ta không nghe họ. Lúc Đức Thế Tôn tại thế, Di Ma Cật là cư sĩ tại gia. Cư sĩ Di Ma Cật nói pháp, quý vị xem Phật sai đệ tử mình đến nghe kinh. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những bậc đại A-la-hán này nhìn thấy trưởng giả Duy Ma Cật này, khi trưởng giả Duy Ma thăng tòa giảng kinh, thăng tòa là thay Phật thuyết pháp. Cư sĩ Duy Ma thăng tòa giảng kinh là đại diện Phật thuyết pháp. Khi người xuất gia nhìn thấy cũng phải kính trọng, nhiễu quanh bên hữu ba vòng, chẳng khác gì khi thấy Phật giảng kinh thuyết pháp. Phật pháp là sư đạo. Sư đạo tức thầy là lớn nhất. Phải hiểu đạo lý này. Phật pháp là nói lý, không phải nói nhân tình, là nói đạo lý. Người hiểu quy củ, người giảng kinh chúng ta cũng đảnh lễ ba lại. Bây giờ không đi nhiễu bên hữu, bục giảng này cũng không thể nhiễu được. Chúng ta giảng kinh vì mình là phàm phu, tuy được Phật lực gia trì có thể giảng một ít, sao dám tiếp nhận người khác lễ bái? Vì thế ở trước bục giảng đặt một tượng Phật. Quý vị lại tức là lại Phật, tôi trốn sau tượng Phật, không dám nhận lễ bái của quý vị, nhất định phải đặt một pho tượng Phật ở trước. Đạo lý là như vậy, để quý vị lại Phật, biểu thị tôi không dám nhận. Chính là ý này. Ý khiêm tốn, cung kính đều đầy đủ. Người thăng tòa giảng kinh cũng không được cống cao ngã mạn. Đều phải đầy đủ chân thành, khiêm tốn, cung kính mới tương ưng với pháp. Trong này quan trọng nhất là mỗi niệm đều có tâm truyền pháp, đem chánh pháp Như Lai. Đặc biệt là pháp môn niệm Phật, kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, thập đại nguyện vương quy về Cực Lạc. Thời kỳ mạt pháp chỉ có pháp môn này mới thật sự có thể được độ. Thật sự có thể liễu sanh tử suốt tam giới. Xem tiếp hàng bên dưới. Nhất thời Phật tại Ma Kiệt Đà Quốc, A Lan Nhã Pháp Bồ Đề Tràng Trung. Trong câu kinh văn này nói với chúng ta ba vấn đề. Nói về thời gian, nói về chủ giảng trong pháp hội, lại nói ra địa điểm của pháp hội này. Nhất thời, hai chữ này rất hay. Hiện nay có một số người dịch kinh Phật sang văn bạch thoại, tôi có xem mấy cuốn. Họ dịch như thế nào? Có một lúc không phải là nhất thời, không biết sai đến đâu nữa. Hai chữ này không được dịch, dịch thế nào cũng không được. Nhất thời chính là nhất thời, không được nói có một lúc. Hương vị đó không giống, hoàn toàn thay đổi. Hương vị của nhất rất đậm đà, hương vị của nhất rất thật. Nhất là gì? Là nhất tâm, nhất chân. Nhất chân đột phá vô lượng không gian và thời gian. Giới khoa học hiện đại gọi là không gian ba chiều, không gian bốn chiều, không gian năm chiều, cho đến vô lượng số độ không gian. Nhất tâm đột phá hoàn toàn, tất cả chướng ngại đều không còn. Nhất thời chính là lúc nhất tâm. Người niệm Phật chúng ta niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là nhất thời. Nhất tâm bất loạn đột phá tất cả thời gian không gian, quá khứ, hiện tại, vị lai cùng tồn tại. Hãy nhớ rằng quá khứ, hiện tại, vị lai tồn tại cùng một lúc, ta thấy được cùng một lúc, gọi là nhất thời. Có một lúc không được, khác xa. Thời gian đột phá, không gian cũng đột phá, thử giới tha phương tồn tại đồng thời. Thế mà nói, thời gian này, quá khứ này, hiện tại và vị lai cùng tồn tại. Einstein từng nói, ông khẳng định con người có năng lực biết được đời quá khứ, biết đời vị lai, nhưng ông không biết dùng phương pháp gì. Ông phát hiện về lý luận thời gian đồng thời tồn tại, tồn tại đồng thời gọi là nhất thời. Hay nói cách khác, trong nhất thời không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, đó gọi là nhất thời. Có quá khứ, hiện tại, vị lai, sao có thể gọi là nhất thời được? Đó được gọi là có một lúc. Có một lúc chính là có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói thật với chư vị, không có ba đời, cũng không có mười phương. Ngày nay chúng ta gọi Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới, tứ duy, nói mười phương cũng là tùy thuận tục đế của chúng sanh mà nói. Phương tiện nói không phải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật không có mười phương, không có ba đời. Đây là nhất thời, nhất thời nhất xứ. Hư không pháp giới vô lượng vô biên là nhất xứ. Ở sau có nói đến nhất thời nhất xứ là nhất chân pháp giới. Hai chữ này dịch ra văn bạch thoại, dịch cho dễ hiểu, cũng dùng nhất thời. Nhưng trong chú giải có thể chú thích ba đời mười phương đồng thời tồn tại, gọi là nhất thời. Ý giải này rất hay, không nói sai ý nghĩa. Nếu thực hành trên sự tướng nói gì? Cổ Đức nói hai câu, nói rất hay: Pháp vương khởi vận, gia hội chi thời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp, đại chúng cùng nhau nghe kinh, chính là lúc này. Đây gọi là nhất thời, như vậy thì được. Ngày nay chúng ta tại đạo tràng cư sĩ Lâm tập trung tại đây để nghiên cứu học tập Kinh Hoa Nghiêm nhất thời. Chúng ta hội tụ tại đây, có thể nói như vậy. Ngoài ra, nói cảm ứng đạo giao cũng được. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo giao tuyệt đối không có sai lầm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát La Hán ứng hóa tại thế gian này đều là chúng sanh có cảm họ mới đến ứng. Cần dùng thân gì để thuyết pháp, họ liền thị hiện thân đó. Họ hiện thân phận này không phải bản thân họ muốn hiện thân đó, mà tự nhiên. Cần nói pháp môn gì, họ liền nói pháp môn đó. Ứng cơ thuyết pháp, đây gọi là nhất thời. Pháp hội, cảm ứng đều là nói từng sự. Nói với chúng ta, không có mười phương, không có ba đời, là nói từ lý, là nói từ tánh, là nói từ chân đế. Từ pháp hội, từ cảm ứng là nói từ sự, nói từ tục đế. Tất cả kinh điển, tất cả mở đầu đều có câu như thị ngã văn nhất thời. Phải hiểu ý nghĩa của nhất thời, sau đó mới hiểu trong kinh điển nói về điều gì. Mới sanh khởi tính tâm đối với pháp mà Như Lai nói, sanh khởi cung kính đối với kinh điển của Phật. Cung kính mới được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Phật chính là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là người chủ giảng trong đại hội này. Lần này giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta tuyên giảng. Bên dưới là địa điểm. Giảng ở đâu? Giảng ở Bồ Đề Đạo Tràng A Lan Nhã Pháp tại nước Ma Kiệt Đà. Đây là địa điểm. Địa điểm có ba nơi. Nước Ma Kiệt Đà là chỉ một khu vực. Ở trước đó có nói với chư vị đồng tu, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ấn Độ chưa thống nhất, tình huống gần giống như thời nhà Chu Trung Quốc vậy. Đều là những tiểu bộ lạc, tiểu quốc gia. Vì thế Ấn Độ có rất nhiều quốc gia. Nước Ma Kiệt Đà là chỉ một khu vực lớn. Ở đâu tại nước Ma Kiệt Đà? Tại A Lan Nhã Pháp. Đây là nơi Thế Tôn giảng đạo. Ma Kiệt Đà là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là vô độc hại. Xem từ danh nghĩa này, con người của quốc gia này rất lương thiện, rất lương thiện. Tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Người xưa nói tiêu chuẩn văn hóa rất cao, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Người người hiểu lễ nghĩa, người người đều giữ pháp luật, người người đều có trí tuệ, tâm địa đều thanh lương tự tại, có lòng yêu thương, có tâm từ bi. Đây là tán thán quốc gia này. Tiêu chuẩn văn hóa cao. Chỉ có ở nơi tiêu chuẩn văn hóa cao như vậy, Phật giảng kinh dạy học ở đây mới có người tiếp thu. Nếu khu vực này không có tiêu chuẩn văn hóa cao như vậy, con người đều ngoan cố, đều tự tư tự lợi, Phật giảng kinh thuyết pháp ở đây ai có thể nghe lọt tai? Không tương ưng, họ không thể tiếp thu. Đương nhiên Phật không giảng kinh thuyết pháp ở đó. Nơi Phật giảng kinh thuyết pháp gọi là khu vực đứng đầu các điều thiện. Đức Phật xuất hiện ở đâu? Xuất hiện tại Ấn Độ. Ấn Độ có rất nhiều quốc gia, nhất định phải chọn nơi tốt đẹp nhất. Quốc gia tốt đẹp nhất, quốc gia này tiêu chuẩn đạo đức cao, tiêu chuẩn văn hóa cao. Phật giảng kinh thuyết pháp ở đây, đại chúng rất dễ tiếp thu. Trong tên đất nước bao hàm tầng nghĩa sâu sắc này trong đó. A Lan Nhã Pháp, đây là nói đến đạo tràng thuyết pháp. Trong câu nói bốn chữ này có hai nghĩa. Thứ nhất là A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là nơi rất an tịnh. Môi trường thanh tịnh, dễ tu đạo. Ngày xưa diện tích đất đai rộng lớn, nhân khẩu lại ít. Vào thời đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta có thể tưởng tượng được đại địa này nhân khẩu cư trú không ít, cuộc sống mỗi người đều rất thanh tịnh an ninh. Con người sợ ồn ào, sợ phiền phức. Ở đây khu vực này rất tịch tịnh, rất an tịnh. An tịnh đến mức độ nào? không nghe tiếng trâu bò kêu. Đạo tràng nơi Thế Tôn tu đạo đa phần đều ở ngoại ô, không ở trong thành phố. Thành phố quá náo nhiệt, rất khó tu đạo. Vì sao vậy? Đặc biệt đối với hàng sơ học chưa đoạn phiền não tập khí. Trong đô thị sự mê hoặc của ngũ dục lục trần rất nhiều, rất khó khiến tâm mình an định. Vì thế Đức Phật dẫn hàng đệ tử mình đi tu tâm dưỡng tánh, nhất định ở gần sông hồ, trong núi rừng, những nơi bình thường rất ít người đến. Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng như vậy. Đạo tràng đều xây dựng ở thâm sơn. Nơi rất ít có dấu chân người. Xây dựng đạo tràng ở đây rất hay. Ngày xưa ở nông thôn nuôi trâu nuôi bò, tiếng bò rống rất lớn. Vậy mà ở đó không nghe tiếng trâu bò kêu, chứng tỏ cách thôn trang này khá xa. Đại khái cách khoảng 1-2 dặm, không nghe tiếng trâu bò kêu. Ở đây gọi là A Lan Nhã. A, nếu dịch từ chữ A, dịch là vô. Lan Nhã, dịch là huyền náo. Nói như chúng ta hiện nay gọi là ồn ào. A Lan Nhã nghĩa là không ồn náo, nơi không nghe tiếng ồn náo. Bên dưới là chữ Pháp. Chữ Pháp rất quan trọng. Pháp là chân lý Phật chứng được. Người bây giờ gọi là chân lý. Chúng ta gọi là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân lý. Vì sao ở đây dùng A Lan Nhã Pháp liên kết lại? Nó có ý nghĩa liên kết. Ý nghĩa này biểu thị tam giới, lục đạo, tạp nhiễm không thanh tịnh. Chúng sanh ở đây mê hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Ví như rất nhiều âm thanh ồn náo, rất phức tạp. Ngày nay Phật nói đoạn tận kiến tư phiền não, đoạn tận trần sa phiền não, hai chướng cũng tận, đều đoạn tận, thật sự đạt được thanh tịnh tự tại. Thanh tịnh tự tại gọi là A Lan Nhược Pháp. Ý nghĩa này rất viên mãn. Cho nên trong câu này có sự, có lý. Lý sự không hai. Lý sự nhất như ý của Pháp, rất sâu rộng. Đây là nơi Phật hành đạo, cũng chính là nơi Phật dạy học.
Giáo学的场所,
Nơi Phật dạy học gọi là A Lan Nhã Pháp. Đạo tràng A Lan Nhã Pháp này rất lớn. Ở đâu trong A Lan Nhã Pháp? Ở Bồ Đề Đạo Tràng. Câu kinh văn này, nếu dùng ví dụ để nói, chúng ta ví nước Ma Kiệt Đà là Singapore, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. A Lan Nhã Pháp ví như cư sĩ Lâm, như vậy rất dễ hiểu. Bồ Đề Tràng ví như giảng đường hiện tại của chúng ta. Ví dụ như vậy rất rõ ràng minh bạch. Bồ Đề Tràng là nơi Phật giảng kinh. Giảng kinh ở đây. Trong thời đại hiện tại của chúng ta, chúng ta dùng ví dụ này cũng rất thích hợp. Quả thực Singapore có thể phù hợp ý nghĩa của nước Ma Kiệt Đà. Ở đây nhân dân giữ pháp luật. Giữ quy củ. Quốc gia, xã hội an định, cuộc sống phong túc, người có trí tuệ. Cho nên chọn nơi này giảng kinh Hoa Nghiêm không phải không có đạo lý. Quả thật là cảm ứng đạo giao. Ở đây có rất nhiều Bồ Tát đang hộ trì. Hộ trì chánh pháp, hộ niệm chúng sanh. Quý vị xem hội thuyết pháp này, hy hữu biết bao, thù thắng biết bao. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Đây là tiếng Phạn. Bồ đề tràng chính là nơi Đức Phật chứng đại Bồ đề. Chúng ta suy nghĩ tường tận. Nhân duyên học tập lần này, không thể không thừa nhận là nhờ Tam Bảo gia trì. Chư Phật hộ niệm, chúng sanh ở đây, chư vị đồng học có cảm,
chúng sanh, đồng học mình có cảm,
Phật Bồ Tát có ứng. Vì chúng ta kiến lập đạo tràng thù thắng trang nghiêm như vậy, đây là địa điểm. Ý nghĩa biểu pháp của nó, tất cả Bồ Tát hạnh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tu Bồ Đề Đạo, Bồ Tát Đạo, học Bồ Tát Hạnh. Điều này nói rõ đạo Bồ Đề là có chủ tâm, là tâm giác ngộ. Bồ Tát Hạnh là hành vi giác ngộ. Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta biểu hiện ra bên ngoài đều là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là đạo tràng. Lục độ vạn hạnh chính là đạo tràng tu hành chứng đạo. biểu trưng sở thuyết như sở chứng, sở chứng như sở thuyết. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trong mỗi đoạn kinh văn, mở đầu mỗi hội, chúng ta đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lìa Bồ Đề Đạo Tràng mà lên trời đao lợi, không lìa Bồ Đề Đạo Tràng mà lên trời đâu suốt, không lìa Bồ Đề Đạo Tràng. Lìa Bồ Đề Đạo Tràng là sai. Không lìa Bồ Đề Đạo Tràng mà biến khắp hư không pháp giới, điều này cho thấy tận hư không biến pháp giới là một nơi, giống như nhất thời vậy. Nhất thời, nhất xứ, nhất âm mà diễn thuyết pháp luân cứu cánh viên mãn. Quý vị xem ý nghĩa này rất đầy đủ. Nói về nơi chốn, trong Kinh Hoa Nghiêm hiển thị rất thù thắng viên mãn. Xem tiếp câu bên dưới, hàng sau cùng: thí thành chánh giác. Trong Khoa Phán, Đại sư Thanh Lương phán nó là biện minh thời minh. Đây là nói lúc mới thành Phật. Ở trước từng nói đến nhất thời. Nhất thời rốt cuộc là khi nào? Ở đây nói với chúng ta là lúc mới thành Phật. Khi mới thành chánh giác, thực tế mà nói, Phật làm gì có thành và không thành, là từ thị hiện mà nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian này, thị hiện bát tướng thành đạo. Trong bát tướng thành đạo, khi thành chánh giác, đây là nói khi mới thành chánh giác, cho nên gọi nó là căn bản pháp luân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới thành chánh giác, Ngài nói ra tất cả những gì mình chứng được. Cho nên bộ kinh này tuyên giảng về cảnh giới của Như Lai quả địa, đúng là cảnh giới viên mãn không chướng ngại. Phàm phu chúng ta nghe không hiểu, không thể tiếp thu. Sau khi Phật nói xong, Bồ Tát Đại Long đem nó cất ở Long Cung. Vì sao vậy? Vì người thế gian không thể tiếp thu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ tòa Bồ Đề đứng dậy, nói thời pháp nhỏ cho năm vị tỳ kheo, nói về A Hàm, bắt đầu giảng từ cách làm người, mọi người dễ tiếp thu. Như Tam Phước trong Quán Kinh, đầu tiên nói phước thứ nhất. Thứ nhất là tục thiện, thiện của thế tục. Mọi người rất dễ tiếp thu điều này, nghe ra cảm thấy rất có đạo lý, cần phải tiếp thu, cần phải phụng hành. Sau đó từ thiện thế gian tiếp tục nâng cao thành giới thiện. Phật nói về giới pháp, tam quy là giới điều cơ bản. Nói về tam quy, nói đến tất cả giới luật, giáo giới, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, giới thiện. Điều thứ ba nói về hành thiện, Bồ Tát hạnh. Cuộc sống hành vi của mình không có gì bất thiện. Phật giáo hóa chúng sanh, dần dần nâng cao trình độ của chúng ta. Dần dần nâng cao tiêu chuẩn. Cổ đức xưa nay, phần nhất đại thời giáo của Thế Tôn thành ngũ giáo, tứ giáo. Hoa Nghiêm Tông phân ra tiểu, thỉ, trung, đốn, viên, phân thành ngũ giáo. Thiên Thai phân ra tạng, thông, biệt, viên, phân thành tứ giáo. Giống như hiện nay chúng ta dạy học, từ cạn đến sâu, có tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở, nâng cao dần, có ý nghĩa này trong đó. Đây là pháp luân căn bản, giáo nghĩa căn bản, giáo nghĩa thù thắng, là căn bản của tứ giáo, căn bản của ngũ giáo, là nền tảng căn bản lớn lao của tất cả dạy học, thị hiện khi mới thành Phật. Thí thành chánh giác. Thí là vĩnh viễn thí. Thí không phải là thí của sơ hậu. Sơ của sơ thành chánh giác không phải sơ của sơ hậu. Cổ đức đối với câu này có ba cách nói. Ba cách nói này có nói từ sự, có nói từ lý. Cách nói thứ nhất là bất hoại tiền hậu tướng thuyết, tương ưng với nhất thời ở trước. Mới thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thị hiện thành Phật. Sơ thất thuyết năm hội trước. Kinh này tất cả có 9 hội, nói năm hội trước. Một tuần nói trong 7 ngày. Tuần thứ hai nói 3 hội ở sau. Nói 3 hội ở sau, nói đến hội thứ 8, nói trong 2 tuần, nói về thập địa, đẳng giác, diệu giác. Vì hội thứ 9 ở thời sau. Hội thứ 9 ở vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Điều này tuyệt đối không phải trong 2 tuần. 2 tuần là tại Bồ Đề Tràng. Cách nói này chính là bất hoại trước sau. Nhất đại thời giáo 49 năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy có thể đốn thuyết, ý nghĩa biểu pháp trong đó rất sâu sắc. Năm hồi trước mới bắt đầu là tính giải nguyện hạnh. Cho nên không lìa Bồ Đề Tràng. Mở đầu kinh văn trong năm hồi trước đều không lìa Bồ Đề Tràng mà lên trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Tha Hóa. Vì sao vậy? Vì nội dung của kinh nói về tính giải hạnh nguyện đều kiến lập khi mới bắt đầu. Hội thứ sáu nói về Thập Địa Bồ Tát, nói về phẩm thập địa. Phẩm thập địa không nói, không đứng dậy khỏi Bồ Đề, không nói như vậy. Ở trước nói không lìa Bồ Đề Tràng, trong hội thứ sáu không nói như vậy nữa. Đây là nói minh tâm kiến tánh. Chứng được pháp giới, địa vị cao nhất. Bồ Tát địa thông thường gọi là Mahātāt. Thông thường gọi Bồ Tát Mahātāt. Bồ Tát là tam hiền vị. Tam hiền vị chưa lìa tính giải hạnh nguyện. Mahātāt rất cao, địa vị rất thâm sâu. Cho nên sau cùng không nói Bồ Đề Tràng. Trong này hiển thị nhị thừa tuyệt phân. Thanh văn diệt giác không nghe không thấy, dù hiện diện tại tòa cũng không thấy không nghe. Đây là một cách nói. Ngài Bồ Đề Lưu Chi giải thích rất gần với ý này. Cách nói thứ hai cũng là thuận theo cách nói của cổ đức. Cả chín hội đều sau hai tuần. Hai tuần thời gian không dài, hai tuần 14 ngày, thời gian không dài, cho nên đều có thể gọi là thí thành. Thí thành chánh giác đều có thể nói như vậy. Đây đều là nói thuận theo sự tướng. Ba cách nói này có đủ sự lý. Đó là nói cảnh giới chân thật của Như Lai, không phải cảnh giới hàng phàm phu. Niệm kiếp viên dung, một niệm chính là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp có thể thu thành nhất niệm. Những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm có thể nói là thí thành tức thuyết. Lúc thí thành chánh giác lập tức nói xong. Cổ nhân đưa ra một ví dụ, ví dụ rất hay. Hải ấn định trung, nhất thời ấn hiện, như biển lớn. Biển lớn như một tấm gương vậy. Cảnh giới hư không hai bên bờ đều chiếu soi trong đó. không phải chiếu phân thành nhiều tầng lớp mà hiện ra cùng một lúc. Nếu chúng ta nghe lời này rất khó lãnh hội, hãy dùng tấm gương. Hiện nay dùng gương rất phương tiện. Cảnh giới này của chúng ta đúng là có trước sau, có thứ tự. Nhưng khi bày ra tấm gương trước, khi soi vào không có thứ tự trước sau. Không phải ở gần chiếu trước. Bây giờ dùng máy hình chụp quý vị, tuyệt đối không phải hàng thứ nhất chụp trước, hàng thứ hai chụp sau, hàng thứ ba lại sau hơn một chút. Không phải. Ấn nút liền chụp hết. Đây gọi là nhất thời. Vì thế Phật nhất thời, nhất xứ nhất âm thuyết pháp. Kinh văn vô tận của chín hội Kinh Hoa Nghiêm hoàn thành cùng một lúc. Đây là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Cho nên Hoa Nghiêm được mệnh danh là Kinh Đại Bất Tư Nghị, không có thứ đệ trước sau. Vì sao cổ đức cũng nghĩ ra phương pháp vi diệu? Chúng ta làm sao có thể nhất thời đem toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm nói hết, nghe hết? Có phương pháp đem toàn bộ kinh văn Kinh Hoa Nghiêm khắc lên cái chuông lớn. Khi đánh vào chuông, không phải toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm đều hiện ra rồi sao? Chúng ta vừa nghe tiếng chuông, tất cả Kinh Hoa Nghiêm đều được nghe. Có khắc toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm lên chuông, mặt ngoài mặt trong chuông đều khắc. Kinh văn toàn bộ của Kinh Hoa Nghiêm khắc lên trên chiếc đại hồng chuông, đánh một tiếng, toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm đều hiện ra. Khi nghe chuông, toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm đều nghe được. Nhất âm thuyết pháp, nhất thời đốn ngộ, nghe được toàn bộ. Kinh Hoa Nghiêm dài, quý vị thấy rất nhiều kinh ngắn như tâm kinh. Trong đại hồng chung khác tâm kinh nhiều nhất. Tâm kinh không dài, mỗi khi đánh lên 260 chữ kinh văn, truyền bá ra chỉ trong một tiếng chuông, đều áp dụng ý nghĩa biểu pháp của Hoa Nghiêm. Chúng ta chỉ có thể biểu trưng nhất thời quả thực. Chúng ta không thể phân tích rõ ràng từng chữ từng câu. Chúng ta đồng thời đều đã tiếp thu, như máy vi tính này đã tiếp thu nhưng không có năng lực phân nó ra. Máy móc này vẫn chưa được, chưa đủ tiến bộ. Khi nào đầu óc linh hoạt, nhất thời tiếp thu tất cả, đồng thời có thể chỉnh lý, phân biệt rõ ràng tường tận phân minh. Đó chính là vô lượng kinh văn. Có khả năng này chăng? Có. Tâm thanh tịnh, năng lực này hiện tiền. Hiện nay không thể, tâm thanh tịnh chưa hiện tiền. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.